Chào các bạn, đây là podcast số 52 với một chủ đề tưởng chừng như rất đơn giản nhưng để làm tốt được nó đòi hỏi khá nhiều cái khả năng phân tích và thấu hiểu rất cao về đối tượng khách hàng mình tiếp cận. Nếu không thì trong quá trình tiếp cận và làm việc với khách hàng, các bạn sẽ rất dễ rơi vào các trạng thái như sau. Ví dụ như là không biết nói gì với khách hàng, một cảm giác rất đáng sợ và kinh khủng của một người làm sale. Rồi quá trình tư vấn và chăm sóc khách hàng của bạn trở nên cứng nhắc và kém hiệu quả. Các bạn cứ lặp đi lặp lại những cái thứ mà kém hiệu quả mà không biết là mình sẽ cần phải cải thiện điều đó như thế nào. Vậy thì trong podcast này, với góc độ là một người đã viết, đã đọc review cỡ khoảng tầm đến bây giờ thì tính cả là 1000 cái kịch bản bán hàng rồi, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái góc nhìn rất cụ thể về cách thức xây dựng kịch bản bán hàng. Bước đầu tiên cũng là bước 1. Để có thể xây dựng kịch bản bán hàng, bạn cần có mô tả, phân loại về các nhóm khách hàng mà bạn xác định rằng sản phẩm của bạn phù hợp với nhóm đó, gồm các thông tin chính về khách hàng, càng chi tiết thì càng tốt. Đây chính là chân dung khách hàng mục tiêu mà sản phẩm bạn hướng tới, trong đó nó bao gồm các cái đặc điểm của khách hàng, vấn đề, mong muốn của họ, lý do khách hàng sẽ mua sản phẩm, rồi giải pháp mà sản phẩm mà bạn mang lại. Đây là thông tin khách hàng mục tiêu chung, thường các bạn sẽ được công ty cung cấp, hoặc nếu không có thì bạn cần phải chủ động để mô tả nó. Từ thông tin khách hàng mục tiêu chung đó, thường thì tôi sẽ khuyên các bạn là sẽ chia ra làm 3 nhóm nhỏ hơn để phân tích tùy theo các tiêu chí của nó, phụ thuộc vào sản phẩm bạn bán cũng như đặc điểm khách hàng mà các bạn tiếp cận. Thường thì tôi sẽ chia ra làm khoảng từ 4 đến 5 tiêu chí. Tại sao lại phải chia nhỏ như thế này? Thì đơn giản là chia nhỏ thì các bạn càng hiểu kỹ và bám sát khách hàng và kịch bản của bạn lại càng chính xác hơn. Vì nếu như xét trên một góc độ là một cái bản mô tả chung thì trong rất nhiều trường hợp trong thực chiến thì các bạn lại không dùng được. Ví dụ rất là đơn giản, tôi bán một cái sản phẩm đó là máy bán hàng đi. Đối tượng của tôi là nhà bán hàng, những người kinh doanh, siêu thị mini và cửa hàng đồ gia dụng. Nhưng chỉ riêng về đặc thù độ tuổi của người chủ và độ lớn của mô hình kinh doanh, ngành hàng mà họ bán thôi là tôi cũng đã phải phân tích ra rất nhiều thứ. Vì cái cách thức họ ra quyết định mua hàng hoàn toàn khác nhau, những lời từ chối khác và các vấn đề quan tâm cũng rất là khác nhau. Ví dụ như là người ở độ tuổi như chúng ta, trẻ tuổi thì quan tâm việc mua cái máy bán hàng này thì các bạn phải đánh vào câu chuyện là chuyên nghiệp. Nhưng mà những người lớn tuổi lại không quan tâm đến câu chuyện chuyên nghiệp đấy, mà họ lại quan tâm đến câu chuyện là họ mua là để họ được sở hữu, rồi họ mua là vì cái màn hình to chẳng hạn. Chính vì vậy nên là làm được cái mô tả càng chi tiết thì các bạn càng bám sát và tư vấn khách hàng của mình càng chuẩn. Đương nhiên cái mô tả này theo thời gian, theo những cái góc nhìn của khách hàng của các bạn, thì các bạn nên thu thập chính những cái lời nhận xét của khách hàng, chính những cái lý do họ nói với các bạn rằng là đó là thứ mà họ ra quyết định họ mua sản phẩm của các bạn. Các bạn đưa luôn vào cái tiêu chí này, vào cái bảng mô tả này thì càng ngày càng cái bản mô tả của các bạn càng rõ. Bước số 2, sau khi các bạn đã có bảng mô tả khách hàng, bạn cần có bộ câu hỏi khai thác thông tin khách hàng. Bộ câu hỏi này sẽ được lên từ chính cái bản mô tả khách hàng của bạn, áp dụng trong quá trình các bạn trao đổi với khách hàng, dùng để khai thác rất nhiều thông tin và rất nhiều khía cạnh về khách hàng của bạn tiếp cận. Các khía cạnh này nó có thể là những cái khía cạnh liên quan đến sản phẩm của bạn, liên quan đến khách hàng, và thậm chí cả những cái khía cạnh mà nó không liên quan đến những cái thứ mà sản phẩm của bạn có thể giải quyết được. Nó những liên quan những mối quan tâm, mối lo lắng, rồi rất nhiều thứ trong đầu khách hàng người ta băn khoăn. Thì tôi thường chia bộ câu hỏi này ra làm 3 cột. Cột thứ nhất thì thường sẽ để khoảng 4 đến 5 tiêu chí về khách hàng để hỏi. Cột thứ hai đó chính là các cái mẫu câu hỏi mà tôi cần hỏi khách hàng để khai thác được thông tin từ 4 đến 5 tiêu chí đó. Và cột số 3 đó là mục tiêu, tại sao chúng ta nên hỏi câu hỏi đó và hỏi câu hỏi đó để làm gì, nó phục vụ cho chúng ta câu chuyện gì trong quá trình bán hàng cho khách. Chính từ những thông tin khai thác này, bạn sẽ có rất nhiều ý tưởng, bài vở để xoay chuyển lại kịch bản bán hàng của mình trong quá trình nói chuyện và tư vấn cũng như là chăm sóc khách hàng. Giống như kiểu các bạn xem một cái bộ phim kiếm hiệp ngày xưa ấy, thì ví dụ như là hai bên đánh nhau thì khách hàng ra chiêu này thì ngay lập tức các bạn phản xạ ra chiêu thức đối ứng, nó rất linh hoạt trong thực chiến. Còn việc các bạn chuẩn bị một kịch bản có sẵn rồi làm y như vậy thì từ A đến Z luôn, nó giống như kiểu các bạn đang tập múa kiếm vậy. Có nghĩa là mọi thứ nó diễn ra theo cái điều mà những cái gì mà các bạn đã dự định và bài tập các bạn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng thường thì áp dụng trong thực chiến thì nó sẽ bị cứng nhắc và hơi khó để tạo ra hiệu quả. Rồi, bước số 3. Dựa trên thông tin các bạn đã xây dựng đầy đủ ở bước 1 và bước 2 thì bước đến giai đoạn xây dựng hành trình tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tức là các bạn cần phải có nội dung dẫn dắt khách hàng từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng của cái việc chốt sale và triển khai. Nó sẽ trở thành một cái hành trình hoàn tất. Giống như các bạn mua hàng trên sàn hay TikTok thì nó có các cái trạng thái đơn hàng như là đặt hàng này, xác nhận, ship hàng, vân vân, rồi đến hoàn đơn rồi hay là hoàn trả hay là hủy đơn đó. Thì hành trình này khi bạn xây dựng nó cũng chạy theo kiểu đó. Nó sẽ là bước 1, bạn cần phải làm gì, nói gì với khách hàng. Bước 2, bạn cần làm gì, nói gì với khách hàng. Bước 3, bạn cần làm gì, nói gì với khách hàng. Bước 4, bạn cần làm gì, nói gì với khách hàng. Bước 5, bạn cần làm gì, nói gì với khách hàng với từng phân nhóm khách hàng cho đến kết thúc và chốt được sale. Một số lưu ý khi xây dựng hành trình các bước trong giai đoạn tư vấn và chăm sóc khách hàng để các bạn có thể hoàn thiện tốt nhất các bước đó. Thì ngoài các cái thông tin các bạn dựa vào ở bước 1 và bước 2 ở cái phần trên ấy, thì để xây dựng cái hành trình này các bạn cũng cần phải biết thêm những cái kiến thức dựa trên các cái trạng thái của khách hàng. Ví dụ như là thường khách hàng người ta sẽ có những cái trạng thái là lạnh này, ấm này, nóng này, tức là trạng thái của nguồn khách hàng đầu vào mà các bạn tiếp cận ấy. Họ đang có nhu cầu hay là họ không có nhu cầu về sản phẩm của mình. Ví dụ như là họ đang không có nhu cầu về sản phẩm của bạn thì đó là trạng thái lạnh. Thì bạn cần phải xây dựng bước 1, bước 2 làm sao đó cần phải khơi gợi cho họ quan tâm. Rồi thì họ đang tìm hiểu hay là họ có quan tâm, có nghe qua đi, thì đó là trạng thái khách hàng, trạng thái ấm. Thì lúc này các bạn cần tìm cách và xây dựng cái kịch bản làm sao ở cái giai đoạn đó, cái bước đó cần phải thúc đẩy để tìm ra điểm then chốt khách hàng quan tâm nhất để xử lý và chốt sale, đẩy họ lên chốt sale. Rồi họ đang ở cái giai đoạn là mua ngay, nghĩa là ở trạng thái rất là nóng rồi, thì các bạn cần phải đi thẳng vào vấn đề và có thể hỏi thẳng khách hàng vấn đề của họ để giải quyết và chốt sale, đóng hoàn tất deal. Từ đó thì các bạn dựa trên những cái trạng thái này, các bạn phân vào từng cái bước một trong hành trình tư vấn của khách hàng và các bạn hoàn thiện kịch bản theo từng giai đoạn đó. Tiếp theo, các bạn cần thường xuyên bổ sung và cải tiến các nội dung tư vấn trong hành trình tư vấn khách hàng khi bạn đã thực hiện tiếp cận với tệp khách hàng đó thường xuyên rồi. Thì những cái nội dung cải tiến đó là cái gì? Nó sẽ bao gồm những cái thắc mắc ẩn sâu của khách hàng, có thể họ không nói với các bạn, rồi những cái lời từ chối phổ biến, những uẩn khúc được bổ sung vào, rồi cái ngôn ngữ nói của khách hàng, cách khách hàng người ta hiểu về sản phẩm, người ta nhìn về sản phẩm như thế nào thì nó hoàn toàn khác so với cách các bạn nhìn về sản phẩm nhé. Và cái cách họ nói về sản phẩm của các bạn ra sao, lý do gì họ mua sản phẩm các bạn bổ sung vào. Đó, các bạn làm hoàn thiện và làm tròn trịa hơn cái hành trình tư vấn và chăm sóc khách hàng của mình. Nó giống như kiểu là các bạn làm sắc hơn cái kịch bản của mình dựa trên việc là các bạn ngày càng am hiểu đối tượng khách hàng đó. Để làm sao đến khi đưa vào thực chiến với khách hàng, thậm chí có những cái điều mà khách hàng người ta thắc mắc ấy, họ chưa kịp nói ra và thậm chí là họ còn chưa kịp nghĩ ra, thì bạn đã chủ động nói ra, thì lúc đó cái kịch bản bán hàng của các bạn đã đạt đến một cái mức độ nó gọi là rất là gì và này nọ rồi. Giống như kiểu khách hàng người ta chưa kịp ra chiêu thì các bạn đã dự đoán được họ định ra chiêu gì và phản ứng lại ngay rồi. Rồi, trên đây là 3 bước cần làm để xây dựng kịch bản bán hàng hoàn hảo. Không biết là có bạn nào đó sau khi nghe đến đây thì có thấy nó khó quá không? Vì cảm thấy là rất nhiều thứ. Thì nếu như bạn là sale mới thì hãy chịu khó quan sát đồng nghiệp cũng như là sếp của mình trong quá trình họ thực chiến với khách hàng, nói chuyện với họ, rồi cố gắng ghi chép lại những cái thứ tự, những cái nội dung mà theo tôi đã chia sẻ với các bạn từ đầu cái podcast này và áp dụng vào công việc của mình. Còn nếu như các bạn là sale đã có kinh nghiệm rồi thì việc các bạn ngồi hồi tưởng lại các khách hàng mình đã ký để đóng gói thành một cái công thức bán hàng của riêng mình cũng là một điều rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi các bạn có thể đóng gói nó để sau này chúng ta có thể sử dụng. Rồi chưa kể bạn có thể dùng nó để xây dựng nhân bản cho các cái thành viên trong đội nhóm của mình. Và cuối cùng, nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ đến với những người các bạn cảm thấy rằng nội dung này nó thực sự cần thiết cho họ. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong podcast số 53.